Chúa Nhật Mười Thường Niên 5B.
Sa ngã, sách Sáng Thế, chương 3.
Đức Chúa là Thiên Chúa gọi con người và hỏi: Ngươi ở đâu? Con người thưa: Con nghe thấy tiếng Ngài trong vườn, con sợ hãi vì con trần truồng nên con lẩn trốn. Đức Chúa là Thiên Chúa hỏi: Ai đã cho ngươi biết là ngươi trần truồng? Có phải ngươi đã ăn trái cây mà ta đã cấm ngươi ăn không? Con người thưa: Người đàn bà Ngài cho ở với con đã cho con trái cây ấy nên con ăn. Đức Chúa là Thiên Chúa hỏi người đàn bà: Người đã làm gì thế? Người đàn bà thưa: Con rắn đã lừa dối con nên con ăn. Đức Chúa là Thiên Chúa phán với con rắn: Mi đã làm điều đó nên mi đáng bị nguyền rủa nhất trong mọi loài súc vật và mọi loài dã thú. Mi phải bò bằng bụng, phải ăn bụi đất mọi ngày trong đời mi. Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy. Dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi và mi sẽ cắn vào gót nó.
Gian truân và hy vọng trong công việc tông đồ. Thư thứ hai của Thánh Phaolô gửi tín hữu Corinto, chương 4.
Vì có được cùng một lòng tin, như đã chép: Tôi đã tin nên tôi mới nói, thì chúng tôi cũng tin nên chúng tôi mới nói. Quả thật, chúng tôi biết rằng Đấng đã làm cho Chúa Giê-xu trỗi dậy cũng sẽ làm cho chúng tôi được trỗi dậy với Chúa Giê-xu và đặt chúng tôi bên hữu người cùng với anh em. Thật vậy, tất cả những điều ấy xảy ra là vì anh em. Như thế, ân sủng càng dồi dào thì càng có đông người hơn dâng lên Thiên Chúa muôn ngàn lời cảm tạ để tôn vinh người. Cho nên chúng tôi không chán nản. Trái lại, dù con người bên ngoài của chúng tôi có tiêu tan đi, thì con người bên trong của chúng tôi ngày càng đổi mới. Thật vậy, một chút gian truân tạm thời trong hiện tại sẽ mang lại cho chúng ta cả một khối vinh quang vô tận tuyệt vời. Vì thế chúng ta mới không chú tâm đến những sự vật hữu hình, nhưng đến những thực tại vô hình. Quả vậy, những sự vật hữu hình thì chỉ tạm thời, còn những thực tại vô hình mới tồn tại vĩnh viễn. Quả thật, chúng ta biết rằng nếu ngôi nhà của chúng ta ở dưới đất là chiếc lều này bị phá hủy đi, thì chúng ta có một nơi ở do Thiên Chúa dựng lên, một ngôi nhà vĩnh cửu ở trên trời, không do tay người thế làm ra.
Thân nhân của Đức Giê-xu lo ngại. Các kinh sư nói Đức Giê-xu lấy quyền Be-en-je-bun mà trừ quỷ. Ai mới thật là thân nhân của Đức Giê-xu? Marco chương 3.
Ngươi trở về nhà và đám đông lại kéo đến, thành thử người và các môn đệ không sao ăn uống được. Thân nhân của người hay tin ấy liền đi bắt người, vì họ nói rằng người đã mất trí. Còn các kinh sư từ Jerusalem xuống thì lại nói rằng người bị quỷ vương Be-en-je-bun ám, và người dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ. Người liền gọi họ đến, dùng dụ ngôn mà nói với họ: Satan làm sao trừ Satan được? Nước nào tự chia rẽ, nước ấy không thể bền. Nhà nào tự chia rẽ, nhà ấy không thể vững. Vậy Satan mà chống Satan, Satan mà tự chia rẽ thì không thể tồn tại, nhưng đã tận số. Không ai vào nhà một người mạnh mà có thể cướp của được. Nếu không trói người mạnh ấy trước đã, rồi mới cướp sạch nhà nó. Tôi bảo thật anh em, mọi tội của con cái loài người, kể cả tội nói phạm thượng, và nói phạm thượng nhiều đến mấy đi nữa thì cũng còn được tha. Nhưng ai nói phạm đến thánh thần thì chẳng đời nào được tha mà còn mắc tội muôn đời. Đó là vì họ đã nói ông ấy bị thần ô uế ám. Mẹ và anh em Đức Giêsu đến, đứng ở ngoài cho gọi người ra. Lúc ấy đám đông đang ngồi chung quanh người. Có kẻ nói với người rằng: "Thưa thầy, có mẹ và anh em chị em thầy ở ngoài kia đang tìm thầy." Nhưng người đáp lại: "Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?" Rồi người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói: "Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em, chị em tôi, là mẹ tôi."
Trong những năm tháng công khai trao giảng, Đức Giêsu đã gặt hái được thành công từ phía dân chúng. Nhưng Ngài cũng phải nếm nhiều khổ đau và thất bại do những hiểu lầm, ghen tương và cố chấp. Đức Giêsu, người quân bình hơn cả, lại bị coi là mất trí khi Ngài xả thân để lo cho đám người đông đảo. Ngài bị coi là bất bình thường khi Ngài và các môn đệ bận bịu không có giờ ăn. Chính thân quyến của Ngài đã coi Ngài như thế. Họ chẳng hiểu gì, dù họ tưởng mình biết Ngài rất rõ. Các kinh sư từ Jerusalem xuống để điều tra về Đức Giêsu. Họ không thể phủ nhận chuyện Ngài có khả năng trừ quỷ, nhưng họ lại giải thích với cái nhìn đầy ác ý. Đức Giêsu là người của quỷ, cậy dựa vào sức mạnh của Satan. Éo le thay, đấng mà thần ô uế phải sấp mình dưới chân và tuyên xưng ông là con Thiên Chúa. Đấng khiến quỷ phải kêu la khi xuất ra: "Ông đến tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết ông là ai rồi. Ông là đấng thánh của Thiên Chúa." Đấng trừ quỷ ấy lại bị coi là người bị quỷ ám. Một người bị quỷ vương Beelzebub chiếm đoạt, lại đi trừ những người bị ám bởi các quỷ con ư? Như thế đúng là Satan lại diệt trừ Satan. Tướng quỷ cho người ngoài làm hại đàn em của mình. Đức Giêsu nói đến thứ tội mãi mãi không được tha. Không được tha chẳng phải vì Thiên Chúa hẹp hòi, nhưng vì người ấy không cần đến ơn tha thứ. Khép lại trước sự thật rành rành hay bóp méo sự thật. Cố chấp ở lại trong sự gian dối với chính bản thân. Đó là những thái độ ta có thể mắc phải. Quả thực, không dễ hiểu được con người Đức Giêsu. Hiểu một người ta thân quen cũng là điều khó. Chỉ một chút ghen tương đủ làm ta hiểu sai. Chỉ một chút tự ái đủ làm ta không thấy điều ai cũng rõ như ban ngày. càng trí tuệ và học thức như các kinh sư, ta càng dễ bẻ cong chân lý về phía mình, càng dễ biện minh cho thái độ mình đã chọn. Khi vơi bớt đam mê của cái tôi, ta sẽ dễ nhận ra chân lý quá đơn sơ, gần gũi. Đám đông dân chúng ngồi chung quanh Đức Giêsu nghe giảng, một vòng tròn thân thương như những người trong nhà. Đức Giêsu thấy mình gắn bó sâu xa với họ. Ngài không ngại nhận họ là mẹ, là anh, là chị em Ngài. Có một thứ tình máu mủ ruột thịt thiêng liêng. Có một mẫu số chung giữa Ngài và người nghe giảng. Đó là thi hành thánh ý Cha trong cuộc sống. Đức Maria là mẹ của Đức Giêsu hai lần, vì mẹ đã sinh dưỡng Ngài và suốt đời xin vâng ý Chúa. Chúng ta tự hỏi mình có bà con gì với Đức Giêsu không? Lạy Thầy Giêsu, Thầy không gọi chúng con là tôi tớ, Thầy cũng không chỉ coi chúng con là môn đệ, Thầy còn coi chúng con như bạn hữu của Thầy, vì Thầy đã thổ lộ cho chúng con những điều riêng tư thầm kín nhất trong tương quan giữa Thầy với Cha. Hơn nữa, sau phục sinh, Thầy đã gọi các môn đệ là anh em. Mặc nhiên, Thầy tự nhận mình là anh trưởng, đứng đầu một đoàn em đông đúc. Xin cho chúng con luôn thi hành ý muốn của Cha, để trở nên những người em cùng huyết nhục với Thầy. Lạy Thầy Giêsu, Thầy đã nâng chúng con lên làm môn đệ, làm bạn, làm anh em của Thầy. Còn Thầy lại hạ mình xuống, phục vụ chúng con như người tôi tớ, rửa chân cho chúng con như một nô lệ và chết thay cho chúng con trên thập giá. Xin cho chúng con hiểu được tấm lòng của Thầy và sống yêu thương mọi người như anh em. Amen.